Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Trinh nữ có phúc hơn các người nữ. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng có sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này, trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp, và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria liền thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ. Vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa các anh quý chị, hôm nay như nãy em nói là lần đầu tiên nhóm thông đồ Chúa Yêu Thương chúng ta tĩnh tâm về Đức Mẹ. Và những cái bài đầu tiên này là bài rất là quan trọng, do đó nên chúng ta hôm nay có 2 bài. Một bài về đầy ân phúc, đấy là bài đầu tiên này. Bài thứ hai đó là bài Rạng Đông Maria. Cái bài thứ hai này liên quan đến phụng vụ. Bài thứ nhất liên quan đến thánh mẫu học, đến thần học. Em xin chia sẻ đề tài thứ nhất là đầy ân phúc nhé. Trước hết, cái bài phúc âm này chúng ta vừa nghe đó, là bài phúc âm chiều nay chúng ta nghe đọc lại. Và cái bài này là bài về lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Trước hết là chúng ta để ý đến 9 điều vô nhiễm nhá. Thứ hai là lễ vô nhiễm, và thứ ba là cái bài đọc phúc âm hôm nay. Tại sao giáo hội chọn cái bài phúc âm này cho lễ Mẹ Vô Nhiễm? Đấy, nó có nhiều ý nghĩa hay lắm. Thì trước hết là cái 9 điều vô nhiễm. Tín điều vô nhiễm là phải nói là tín điều gay go nhất trong giáo hội. Nghĩa là các nhà thần học nghĩa là tranh luận với nhau. Đến nỗi các anh các chị, các anh chị biết Thánh Tô Ma gì phải không ạ? Thánh Tô Ma tiến sĩ đó, Thánh Tô Ma thiên thần đó, gọi là thông minh sáng láng như thiên thần vậy đó. Mà cái bộ tổng luận thần học của Ngài đó, mà bây giờ cho tới bây giờ vẫn còn giáo hội, nghĩa là dạy ở trong các đại chủng viện đó. Các ai muốn làm linh mục phải học cái bộ tổng luận thần học của Ngài. Chứ ông thường giỏi như vậy, tiến sĩ giáo hội như vậy, mà các anh các chị biết Ngài chống, nghĩa là Ngài đi ngược lại với cái tín điều đó. Ngài không công nhận Đức Mẹ là vô nhiễm, mà vị thánh tiến sĩ thiên thần. Ngài cũng có lý của Ngài chứ không phải không. Bởi vì khi mà thần học á, là phải căn cứ trên thánh kinh, chứ không phải là thường nhá. Chứ không phải là thường, mà căn cứ trên thánh kinh á, Ngài căn cứ vào cái câu nào? Cái câu mà Thánh Phaolô viết ở trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 5 câu 12. Đó là cái câu gì? Cái câu là: vì một người mà tội lỗi cùng với sự chết đột nhập vào thế gian, và sự chết đã xảy ra cho tất cả mọi người giống như họ phạm tội vậy. Có nghĩa là tất cả mọi người đều phải chết, bởi vì cái tội của một người đã phạm. Chết đó là hậu quả của tội lỗi. Mà Đức Mẹ là người, ta đó Đức Mẹ cũng phải chết, mà đã chết là tất nhiên có tội. Có vậy thôi. Lý luận như vậy đúng không? Rất là đúng. Mà trong khi Thánh Kinh nói, rõ ràng Thánh Kinh nói, thư Thánh Phaolô nói cái câu đó, Roma đoạn 5 câu 12. Vì một người mà tội lỗi và sự chết đột nhập vào thế gian, và sự chết đã xảy ra cho tất cả mọi người giống như là họ phạm tội vậy. Thấy không? Vì thế nên Đức Mẹ là người mà Đức Mẹ phải chết, và chết thì tất nhiên là hậu quả của nguyên tội. Do đó nên Đức Mẹ có tội, có vậy thôi, dứt khoát. Nhưng mà cái vấn đề ở đây này, Thánh Thomas cũng không thể phủ nhận được là cái gì? Đức Mẹ là mẹ của Thiên Chúa. Không thể phủ nhận được cái điều đó. Cái đó, điều đó là tín điều đã từ năm 431, công đồng Ephesos đã tuyên bố rồi. Do đó không thể phủ nhận Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa. Mà Đức Mẹ là mẹ của Thiên Chúa mà bây giờ là còn mắc tội, thì có xứng đáng là mẹ không? Mẹ của một vị Thiên Chúa mà bây giờ có tội, thì có xứng đáng là mẹ của vị Thiên Chúa không? Không. Mà có tội có nghĩa là gì? Là ở dưới quyền kiểm soát của ma quỷ. Đức Mẹ mà ở dưới quyền kiểm soát của ma quỷ mà lại là mẹ Thiên Chúa làm sao được? Rõ ràng là cái nó đụng nhau. Một đàng thì là lời Thánh Phaolô nói đó. Một đàng lý luận tự nhiên thì thấy là không hợp. Vậy bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao? Đấy, vì thế nên các nhà thần học cố gắng làm sao để cho giải quyết vấn đề là Đức Mẹ phải thật sự vô nhiễm mới được, chứ không có thể mà Đức Mẹ là có tội được. Do đó các nhà thần học nhào vô để mà tranh cãi để làm sao mà Đức Mẹ phải vô nhiễm. Thì thế kỷ 14 xuất hiện một nhà thần học. Đó, nhà thần học này á, Thánh Thomas đó thì thuộc loại thuộc dòng Đa Minh. Nhưng mà nhà thần học này đó thuộc dòng Francisco. Thế kỷ đấy Francisco với Đa Minh đó kinh nhau về cái ơn vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ. Francisco là Đức Mẹ vô nhiễm, Đa Minh là no. Cứ như vậy thôi. Mà toàn là nhà thần học nổi tiếng đó. Như vậy. Rồi cuối cùng cái ông đồng Cô Tô đó, ông ở Tô Cách Lan, là một vị linh mục dòng Francisco, thì ngài viết một cái tiểu luận về Đức Mẹ. Cái lý luận của ngài được Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 9 công nhận và thấy là có lý, và đã tuyên bố thành tín điều. Và cái lập luận của chân phước đồng Cô Tô là Đức Mẹ vô nhiễm. Tại sao? Bởi vì Thiên Chúa gìn giữ mẹ cho khỏi mắc nguyên tội nhờ được hưởng trước ơn cứu độ. Có vậy thôi. Đấy, thì hai chữ rất đặc biệt, đó là cái gì? Anticipation, có là hưởng trước. Đấy, hưởng trước. Đức Chúa Kitô chưa sinh ra, Đức Mẹ sinh ra trước Chúa Kitô, nhưng mà dù sao Đức Mẹ đã hưởng trước ơn cứu độ rồi. Và vì thế nên Đức Mẹ nghĩa là được Chúa gìn giữ cho khỏi nguyên tội. Preservation, preservation, có là gìn giữ cho nó khỏi nguyên tội. Chúng ta giống như là tất cả loài người sau khi nguyên tội đó là rơi xuống giếng hết rồi, rơi xuống đống bùn hết rồi. Còn Đức Mẹ đó thì Chúa giữ không có rơi xuống đó. Có vậy thôi. Nhưng mà chính Đức Mẹ cũng công nhận mình là được cứu độ, chứ không phải là ngoại lệ không được cứu độ. Không, Đức Mẹ được cứu độ. Được cứu độ giống như tất cả mọi người vậy, chứ không phải Đức Mẹ là được ngoại lệ, không có cần cứu độ. Không. Vì thế này trong Kinh Magnificat chúng ta đọc thấy cái gì? Thiên Chúa là đấng cứu độ tôi. Thấy không? Rõ ràng Đức Mẹ công nhận Đức Mẹ được cứu độ. Nhưng mà Đức Mẹ được cứu độ một cách đặc biệt. Dù trước tôi chưa sinh ra, Đức Mẹ đã được cứu độ rồi. Bởi vì sao vậy ạ? Bởi vì từ đời đời Đức Mẹ và Chúa Giêsu không bao giờ tách rời nhau. Thiên Chúa đã có ý định nhập thể thì tất nhiên cần phải có người mẹ. Mà người mẹ đó chính là Đức Maria. Từ đó từ đời đời mẹ và Chúa, Chúa Giêsu và Đức Mẹ là một. Bởi thế nên khi mà Chúa Giêsu mà xuống thế làm người thì tất nhiên phải có mẹ. Mà mẹ mà xuống thế làm người để làm gì? Để cứu chuộc. Vậy thì mẹ mình ở ngay đó, sát với mình đó thì được cứu chuộc ngay rồi. Do đó ngay từ giây phút đầu tiên Đức Mẹ đã được cứu chuộc rồi. Bởi thế nên Thánh Pio thứ 9 vào ngày mùng 8 tháng 12 1854, nghĩa là trước khi Đức Mẹ hiện ra tận lộ đức xưng mình ta là vô nhiễm nguyên tội đó, 4 năm thì ngài đã tuyên bố thành tín điều rồi. Thành tín điều rồi. Mà ngày đó là ngày mùng 8 tháng 12 1854 đúng không? Ngày đó là ngày lễ gì ạ? Lễ Đức Mẹ vô nhiễm. Vậy vì thế chúng ta thấy là lạ không? đáng lẽ thần học đi trước lễ, bây giờ lễ đi trước thần học. Cái niềm tin của con người ta đó có trước thần học rồi. Tin Đức Mẹ vô nhiễm rồi. Từ thế kỷ thứ 7 đã có lễ Đức Mẹ vô nhiễm ở bên Đông, ít lan sang bên Tây, nhưng mà chưa có khắp giáo hội Hoàn Vũ. Đấy, lễ Đức Mẹ vô nhiễm có từ thế kỷ thứ 7, nhưng mà mãi thế thế kỷ thứ 19, 12 thế kỷ sau mới có tín điều. Chúng ta thấy hay không? mà bây giờ đấy là cái điều thứ nhất, đó là tín điều. Và bây giờ cái lễ, và chúng ta để ý cái chi tiết nữa, lễ Đức Mẹ vô nhiễm á là giáo hội đặt vào cái ngày mùng 8 tháng 12, phải không ạ? Mùng 8 tháng 12. Mùng 8 tháng 12 bao giờ nó cũng xảy vào đầu mùa vọng hết. Thường thường nó vào đầu mùa vọng, và nó ở trong mùa vọng và là đầu mùa vọng. Tại sao vậy ạ? Tại sao vậy? Thì tí nữa em sẽ nói được cái đề tài thứ hai, rạng đông Maria. Nhưng mà bây giờ em nói cái bài phúc âm này. Bài phúc âm này, dù giáo hội có căn cứ vào thần học đi nữa, vào cái lập luận của Chân Phước Đồng Cô Tô đi nữa để tuyên bố tin điều, nhưng mà dầu sao đó là thần học, mà thần học phải căn cứ trên thánh kinh, mặc khải thần linh, chứ không có thể nào lý luận bâng quơ được, không có. Bởi thế nên giáo hội phải căn cứ vào câu nào trong thánh kinh để nói về Đức Mẹ vô nhiễm. Mà chúng ta đọc thánh kinh, chúng thấy chỗ nào nói rõ Đức Mẹ vô nhiễm với tội không? Không có, phải không? Không có. Không có tí nào hết. Vậy sao mà giáo hội căn cứ ở chỗ nào? Giáo hội căn cứ hết. Nếu mà thánh kinh ấy, nó sâu xa lắm. Bởi thế nên Chúa Giêsu nói với các tông đồ làm sao? Chúa Giêsu nói với các tông đồ là thánh thần chân lý sẽ đến dẫn các con vào tất cả sự thật. Dẫn các con vào tất cả sự thật. Sự thật đó là mầu nhiệm về Thiên Chúa, mầu nhiệm con người, mầu nhiệm cứu chuộc, nó sâu lắm. Bởi thế nên mỗi ngày giáo hội được thánh thần dẫn vào trong sự thật, và mỗi một lần tuyên bố tín điều đó là giáo hội lại khám phá ra cái sự thật. Và cái sự thật nó ở chỗ nào? Đức Mẹ phải vô nhiễm muôn tội. Và căn cứ vào cái câu nào trong thánh kinh? Cái câu mà ở cái bài đọc hôm nay này, bài phúc âm này, cái câu đó là câu gì? Kính mừng đầy ơn phúc. Đấy, ngay chỗ đó, ngay chỗ đó, kính mừng đầy ơn phúc. Đầy ơn phúc đây là gì ạ? Đầy ơn phúc đây là cái gì cơ? Chính vì Đức Mẹ đầy ơn phúc mà giáo hội chúc tụng Mẹ như thế nào? Giáo hội chúc tụng Mẹ là toàn mỹ, toàn mỹ. Và bây giờ chúng ta tưởng tượng toàn mỹ là sao? Là không có gì xấu hết, không có gì dở hết, không một cái gì như là hoàn toàn đẹp, đẹp hoàn toàn. Thì bây giờ chúng ta nghĩ là nếu mà Đức Mẹ mà đầy ơn phúc, một lúc nào đó Đức Mẹ sơ sót một tí thôi, là khiếm khuyết một tí thôi, vấp ngã một tí thôi, thì còn đầy ơn phúc không? Còn không ạ? Nếu mà không bao giờ đầy ơn phúc nữa. Mà đầy ơn phúc ở đây á là phải từ giây phút đầu tiên cho tới giây phút cuối cùng, không bao giờ làm mất lòng Chúa tí nào, và luôn luôn Chúa ở cùng Đức Mẹ. Bởi vì thế mà làm mất lòng Chúa, nhất là tội trọng, thì tất nhiên là chết. Đó là Chúa không ở với cái linh hồn đó nữa. Và tội nhẹ đó là xa Chúa. Đó, không mất Chúa nhưng mà xa Chúa. Nên như vậy, nhưng mà Đức Mẹ đầy ơn phúc có nghĩa là luôn luôn là một với Chúa, không bao giờ ngừng từ giây phút đầu tiên cho tới giây phút cuối cùng của cuộc đời Đức Mẹ. Vì thế nên bây giờ em xin đi sâu vô cái đề tài là đầy ơn phúc. Và chính vì giáo hội căn cứ vào cái vấn đề đầy ơn phúc này mà tuyên bố Đức Mẹ vô nhiễm muôn tội. Bởi vì ngay từ giây phút đầu tiên Thiên Chúa đã ở cùng bà. Chúng ta nghe bài phúc âm không? Thiên Chúa ở cùng bà, lời chào của Thiên Thần trước hết, kính mừng đầy ơn phúc. Thật sự ra đó là tên của Đức Mẹ, không có chữ Maria trong kinh kính mừng. Chúng ta đọc kính mừng Maria đầy ơn phúc, nhưng mà thật sự đó là kính mừng đầy ơn phúc, lời chào của Thiên Thần là không có chữ Maria trong đó. Kính mừng đầy ơn phúc, đầy ơn phúc là tên của Đức Mẹ, là tên của Đức Mẹ. Giống như Thiên Chúa là tình yêu, tình yêu chính là tên của Thiên Chúa, thì đây cũng vậy, đầy ơn phúc chính là tên của Đức Mẹ. Và nói đến cái tên ấy, là nói đến tất cả con người đó. Thế mà chẳng hạn như chúng ta một con người nào đó có một cái gì đặc biệt đó, thì khi mà nói đến cái đặc biệt đó, nghĩ đến con người đó, hay là nói đến con người đó là nghĩ đến cái đó, phải không? Chẳng hạn như là cái người đó chuyên môn đi chậm, thì khi mà nói đến bé Tĩnh thì nói là cái anh chàng này đi chậm. Đại khái vậy, nó dính liền với nhau, nó dính liền với nhau. Thì đối với Đức Mẹ cũng vậy, thế mà nói đến Đức Mẹ là phải đầy ơn phúc. Đức Mẹ không thể nào không đầy ơn phúc được, mà còn là Đức Mẹ, mà là Đức Mẹ. Đấy, cái tên nó ám chỉ như vậy, có nghĩa là Đức Mẹ phải đầy ơn phúc, là đứng đầy ơn phúc, là đầy ơn phúc, thế thôi. Thì Đức Mẹ thật sự là đầy ơn phúc, đầy ơn phúc ngay từ giây phút đầu tiên Chúa ở cùng mẹ. Và Thiên Chúa vì thế nên Thiên Chúa gìn giữ mẹ ngay từ giây phút đầu tiên, không bị vướng mắc nguyên tội. Đấy, nói như vậy, đó là lý do mà giáo hội căn cứ vào cái câu mà Đức Mẹ đầy ơn phúc để tuyên xưng Đức Mẹ toàn mỹ, và tuyên xưng Đức Mẹ là ngay từ giây phút đầu tiên Đức Mẹ đã được khỏi, nghĩa là không vướng mắc nguyên tội và không có chịu tất cả mọi hậu quả của tội lỗi. Thì bây giờ em xin bắt đầu đi vô cái đề tài. Trước hết, đầy ơn phúc ở chỗ nào, đầy ơn phúc như thế nào, và đầy ơn phúc tới độ nào nhá. Ba cái chi tiết đó ở trong cái đề tài này. Trước hết, đầy ơn phúc ở chỗ nào? Ở chỗ là Thiên Chúa ở cùng bà. Đầy ơn phúc như thế nào? Ở chỗ là bà được ơn nghĩa với Chúa. Và đầy ơn phúc tới độ nào? Tới độ mông triệu về trời. Đấy, ba thứ nhá. Trước hết, đầy ơn phúc ở chỗ nào? Ở chỗ Thiên Chúa ở cùng bà. Thiên Chúa ở cùng bà. Chúng ta thấy, như hôm nay em vừa nói, có nghĩa là Thiên Chúa yêu thương con người hơn là thiên thần đó. Trước khi có thiên thần thì Thiên Chúa đã có ý nhập thể rồi. Chúng ta thấy không? Trước khi có thiên thần, Thiên Chúa đã có ý nhập thể rồi. Vậy thì nếu mà Thiên Chúa đã có ý nhập thể trước khi có thiên thần, thì có nghĩa là trước khi có thiên thần đã có Đức Mẹ ở trong ấp của Thiên Chúa rồi. Bởi vì Thiên Chúa muốn nhập thể thì tất nhiên phải có con người, mà con người đó phải được chọn, một trong những con người đó phải được chọn là mẹ của Thiên Chúa. Ở cái chỗ là khi mà Thiên Chúa dựng nên thiên thần, Thiên Chúa trong 6 ngày tạo dựng, thì ngày thứ nhất Thiên Chúa dựng nên thiên thần. Bởi vì ngày thứ nhất Thiên Chúa dựng nên ánh sáng, mà thiên thần thiêng liêng sáng láng. Do đó Thiên Chúa dựng lên thiên thần, và Thiên Chúa phân sáng ra khỏi tối, tối ra khỏi sáng. Thì chính cái lúc mà Thiên Chúa phân tối ra khỏi sáng đó, đó là Thiên Chúa thử thách thiên thần. Thiên Chúa thử thách thiên thần. Bởi vì khi thiên thần được dựng nên đó, chưa có được ở trong thiên đàng, chưa được hoàn toàn ở trong thiên đàng. Nếu mà ở trong thiên đàng rồi đó, không có thể nào có một loạt thiên thần rớt xuống hỏa ngục. Do đó lúc bây giờ thiên thần ở một cái nơi nào đó giống như là con người mới được dựng nên đó, chưa có tội, chưa có gì hết, thì ở trong đĩa đường, ở trong một cái môi trường gọi là đầy ơn phúc. Đấy, nói như vậy thì các thiên thần cũng vậy. Nhưng mà muốn được hưởng thiên đàng đó, thiên thần phải bị thử thách, giống như con người ta muốn được kết hợp với Chúa, muốn được lên thiên đàng cũng bị thử thách. Đó, mà Chúa thử thách con người cách khác, mà thiên thần cách khác. Chúa thử thách con người là ở chỗ là cấm cho con người không được ăn cái trái, cho được ăn hết mọi thứ trừ cái trái đó gọi là trái cấm. Đấy, không biết trái gì nhưng mà gọi là trái cấm. Trái đó là trái bị cấm, cho nó gọi là trái cấm. Còn các thiên thần đó, thì Chúa thử thách làm sao? Bởi vì hai cái loài này đều có tự do, mà tự do tất nhiên là đáp ứng lại những cái gì Thiên Chúa muốn thì mới được xứng đáng hưởng Chúa, kết hợp với Chúa, chứ không phải chuyện thường. Thì bây giờ thiên thần cũng vậy, Chúa cũng thử thiên thần. Thì Chúa thử bằng cách nào? Chúa thử bằng cách là Chúa tiết lộ cho thiên thần biết là Chúa sẽ nhập thể đó, có chân bằng hay không, có vậy thôi. Thì tại sao em dám nói đó? Bởi vì ở trong Khải Huyền đoạn 12 đó, là con rồng, khủng long lớn, mình rực lửa, và đứng trước một người nữ, rình trực để nuốt đứa nhỏ khi người nữ sinh ra. Đấy, đấy, chỗ đó đó. Đó, là Thiên Chúa tỏ cho thiên thần biết là Thiên Chúa nhập thể bởi một người nữ, sinh ra bởi một người nữ. Đó, mày có công nhận không? Mày có đón nhận cái ý dự án của ta không? Chúng ta biết là Lucifer là đệ nhất thần, là thần lúc là ánh sáng, mà tụi nó là thông minh sáng láng lắm, biết ngay là loài người sẽ là loài có bản tính thấp hơn họ, thấp hơn thiên thần, mà Thiên Chúa lại nhập thể thấp hơn mình nữa, không có được. Cái đấy là vô lý, cái đấy là trái ngược những cái lý luận tự nhiên, không được. Vậy là Thiên Chúa yêu loài người hơn mình nữa, cho ra không được. Chống lại ý định đó. Ở cái chỗ là rình chính nuốt đứa con, nuốt đứa nhỏ người đàn bà sinh ra.
chống lại ý định nhập thể Thiên Chúa đó. Do đó nên một vị thánh tú rớt xuống khỏi cái chỗ của mình ở trên trời. Tại sao nói 1/3? Tại vì ở trong chính khách Khải Huyền nói là cái con rồng nó dùng cái đuôi của nó đó, nó ngoành một phát 1/3 thiên thần gần nó đó, theo nó đó. Cái đuôi nó có nghĩa là gương mù. À, em phải hiểu đó là gương mù. Từ đó nó chống Thiên Chúa, mấy thiên thần kia cũng thấy ừ có lý, chống. Thế là tụt ngay xuống. Đấy, chúng ta thấy không? Ngay từ ban đầu Thiên Chúa đã ở với Đức Mẹ rồi. Đức Mẹ đã có ở trong óc của Thiên Chúa rồi, trong cái dự án nhập thể của Thiên Chúa rồi. Chúa đã ở cùng Mẹ ngay từ ban đầu. Cái thứ nhất, Chúa ở cùng Mẹ. Và khi Đức Mẹ thật sự được sinh ra là người, tới giờ mà Đức Mẹ xuất hiện để trở thành một con người, thì Thiên Chúa ở với Đức Mẹ ngay từ cái moment, the first moment mà Đức Mẹ được thụ thai trong lòng bà Thánh Anna. Ở trong lòng bà Thánh Anna. Và Chúa ở cùng Đức Mẹ như vậy. Do đó nên Chúa gìn giữ Đức Mẹ, làm cho Đức Mẹ không có bị nhiễm lây nguyên tội. Chứ còn không á, loài người hễ mà sinh ra là đều nhiễm lây nguyên tội hết. Đều nhiễm lây nguyên tội hết. Không ai thoát được. Tại sao biết là nhiễm lây nguyên tội? Tại vì cái hậu quả ai cũng chịu những cái hậu quả như nhau. Làm sao biết được bị cảm cúm? Tại vì cái triệu chứng đó. Tại đó ai có triệu chứng đó là bị cảm cúm thôi. Thì đây cũng vậy. Có người sinh ra là đau khổ, là chết, là mù quáng, là yếu nhược, đủ mọi thứ ấy. À, cũng giống nhau ấy. Đấy là những cái hậu quả nguyên tội đấy. Còn Đức Mẹ thì Chúa ở cùng ngay từ đầu. Và Chúa tới khi mà Đức Mẹ 14, 15 tuổi đó các anh các chị, là cái tuổi mà có thể sinh con rồi đó, thì Thiên Chúa chẳng những ở trong linh hồn của Đức Mẹ mà còn trong chính thân xác của Đức Mẹ nữa. Chúng ta thấy không? Đức Mẹ đầy hạnh phúc như thế nào? Đầy hạnh phúc đến nỗi mà linh hồn của Đức Mẹ đầy Chúa rồi, đến nỗi tràn ra ngoài thân xác nữa. Thân xác của Đức Mẹ, Chúa cũng ngự cái thân xác của Đức Mẹ nữa, thân xác của Đức Mẹ nữa, phải không? Chúa xuống thế làm người ở đâu? Ở trong bụng của Đức Mẹ này này, thấy không? Mà bụng của Đức Mẹ là cái thân xác chứ còn gì nữa. Thấy chưa? Đấy, Đức Mẹ, chúng ta thấy Đức Mẹ đầy hạnh phúc không? Đầy hạnh phúc trong tâm hồn là một chuyện, được ơn vô nhiễm nguyên tội, mà còn đầy hạnh phúc là còn chính cái thân xác thấp hèn đấy đã được cưu mang Thiên Chúa, mà Thiên Chúa không có gì có thể chứa đựng được. Không có nghĩa là Thiên Chúa là đấng vô cùng uy nghi cao cả, mà bây giờ của một người nữ. Chúng ta tưởng tượng coi nó hay không. Và vì thế nên Chúa ở cùng Đức Mẹ, và không phải là Chúa Cha ở cùng Đức Mẹ, Thiên Chúa ở cùng bà là ám chỉ Chúa Cha. Cái bài phúc âm này đó, chúng ta thấy ba ngôi trong này không? Rõ ràng ba ngôi, thứ tự Cha, Con và Thánh Thần. Cái đầu tiên là Thiên Chúa ở cùng bà, đúng không ạ? Rồi sau đó là cái gì? Sau đó là cái gì? Là nghĩa là Đức Mẹ bối rối khi cái lời Thiên Thần chào xong. Xong rồi Thiên Thần trấn an Đức Mẹ: Trinh nữ đừng có sợ, bởi vì trinh nữ đã được ơn nghĩa với Chúa rồi. Thế nên trinh nữ sẽ thụ thai và sinh con. Thấy không? Chúa Con đấy, Chúa Kitô đấy, phải không? Rồi người sẽ nên cao trọng và được gọi con là Con Đấng Tối Cao, vân vân. Rồi cuối cùng Đức Mẹ nói là việc ấy thành sự sao được với tôi, không biết đến người nào. Thì Thiên Thần nói gì? Thánh Thần Chúa sẽ xuống trên trinh nữ. Thấy không? Ba ngôi rõ ràng trong bài phúc âm này. Ba ngôi ở cùng Đức Mẹ. Thiên Chúa ở cùng bà là ở linh hồn. Sau đó thân xác của Đức Mẹ là được Chúa Giêsu trở thành Con của Đức Mẹ ở trong lòng. Và bởi đâu? Bởi Thánh Thần, chứ không phải bởi một cái người đàn ông nào cả. Tất cả Thiên Chúa ba ngôi ở nơi Đức Mẹ. Và cái mầu nhiệm ba ngôi, các anh các chị, mầu nhiệm ba ngôi ở ngay chỗ Đức Mẹ này, ở ngay Đức Mẹ này này. Bởi vì sao vậy? Một Đức Mẹ thôi mà đóng ba vai trò, giống như Thiên Chúa vừa là Cha, vừa là Con, vừa là Thánh Thần. Thì Đức Mẹ vừa là Con, vừa là Mẹ, vừa là bạn của Thánh Thần. Mầu nhiệm ba ngôi này, phải không? Đấy, một Đức Mẹ thôi, giống như một Chúa mà ba ngôi, hiểu không? À, ngôi thứ nhất là Cha, thì bây giờ có một Đức Mẹ thôi, mà là Con của Chúa Cha. Ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, thì Đức Mẹ cũng là một Đức Mẹ thôi. Đức Mẹ là con của Thiên Chúa mà lại còn là mẹ Thiên Chúa nữa. Nó hay vậy đó. Cái bài phúc âm này tuyệt vời, rất là hay. Đầy ân phúc ở chỗ nào? Thì đầy ân phúc ở chỗ Thiên Chúa ở cùng. Em đã chứng minh rồi, Thiên Chúa ở cùng Đức Mẹ ngay từ muôn thuở muôn đời hồi trước nữa. Đấy, Thiên Chúa đã ở với Đức Mẹ. Thiên Chúa đã chọn Đức Mẹ trong tất cả loài người để làm mẹ của Ngài. Rồi sau đó Thiên Chúa ở với Đức Mẹ là xuống thụ thai trong lòng Đức Mẹ. Và Thiên Chúa ở với Đức Mẹ là đã tác tạo nên cái thai đó. Chính Thánh Thần tác tạo nên cái thai đó, chứ không có phải bất cứ một ai. Không phải ông Giuse luôn, không phải ai hết. Và cái đó là mầu nhiệm, tí nữa em sẽ nói cái đề tài thứ hai. Nó hay lắm. Bây giờ đấy là trước hết là đầy hạnh phúc ở chỗ nào nhá. Bây giờ đầy hạnh phúc như thế nào? Đầy hạnh phúc như thế nào có nghĩa là gì? Có nghĩa là làm sao mà Đức Mẹ luôn luôn đầy hạnh phúc như vậy. Thì đó, Thiên Thần nói rồi. Thiên Thần nói rồi, bà được ơn nghĩa trước mặt Chúa. Đấy, ơn nghĩa trước mặt Chúa đấy. Đấy, đầy hạnh phúc ở chỗ ơn nghĩa đấy. Mà bây giờ chúng ta nói ơn nghĩa, như là, chết trong ơn nghĩa Chúa là cái gì ạ? Chết trong ơn nghĩa Chúa là cái gì? Là sạch tội phải không? Là được, nghĩa là không có phạm tội trọng, at least không có phạm tội trọng. Đó là ơn nghĩa Chúa. Đó. Ai có ơn nghĩa Chúa thì Chúa còn ở với gì? Có nghĩa là ơn nghĩa Chúa đây có nghĩa là cái con người đó đó luôn luôn phải sống đẹp lòng Chúa. Thì là ơn nghĩa Chúa đấy. Chúa ở cùng thì chúng ta chẳng hạn chúng ta rửa tội này thì chúng ta được nên con Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở cùng chúng ta nơi Thánh Thần của người đấy. Nhưng mà chúng ta có ở với Chúa hay không, đó là ơn nghĩa đấy. Khi mà chúng ta ở với Chúa là chúng ta được ơn nghĩa với Chúa, còn nếu không á chúng ta mất ơn nghĩa với Chúa. À, thì Đức Mẹ cũng vậy. Đức Mẹ được ơn nghĩa với Chúa ở cái chỗ nào ạ? Ở chỗ tin. Vì thế nên bà Thánh Isabe nói Đức Mẹ cái gì? Em có phúc vì đã tin. Đấy, em có phúc vì đã tin. Các anh các chị ơi, tin có dễ không ạ? Tin rất là khó đúng không? Bởi vì nó ngược lại với tất cả, nói đúng hơn nó vượt lên trên những lý luận tự nhiên, vượt lên trên tất cả những cái ham thích tự nhiên, những cái trần gian này nó vượt lên trên thôi, chứ nó không ngược lại. Bởi vì nó giúp mình thăng tiến lên. Đó, chứ nó không có phá hủy. Tất cả những gì Chúa dựng nên không có gì là xấu hết. Đó đó, nhưng mà cái đức tin, đức mến của mình đó, nó làm cho mình vươn lên, được thăng hóa, được thánh hóa, được thần linh hóa. Nhưng mà đối với mình á, tại vì vướng mắc nguyên tội rồi, do đó mình hướng hạ, mình cứ muốn xuống, trong khi đức tin kéo mình lên, do đó mình cảm thấy nó gì ngược lại á. Thì đây đức tin cũng vậy. Chúng ta phải biết là nếu mà Đức Mẹ đó mà đầy ân phúc, có nghĩa là không một giây phút nào trong cuộc đời Đức Mẹ, từ khi được thụ thai cho tới khi Mẹ qua đi, không bao giờ Mẹ làm mất lòng Chúa một tí nào hết. Mà bây giờ chúng ta thử tưởng tượng coi, chúng ta không thể được như vậy đúng không? Và bây giờ muốn tuân theo Thánh Ý Chúa đó, khó không hay là dễ? Rất là khó đúng không? Vậy bây giờ cái khó đấy là một chuyện nhá, nhưng mà bây giờ còn cái khó thứ hai nữa, trước cái khó đó nữa là cái gì? Làm sao biết được ý Chúa nữa? Đấy, có phải không ạ? Nếu chúng ta không biết được ý Chúa, chúng ta có làm đúng theo ý Chúa được không? Không. Không. Vậy thì nghĩa là rất là khó khi mà sống đức tin. Sống đức tin đây là đáp ứng lại tất cả những cái tác động thần linh của Thiên Chúa muốn hướng dẫn mình, muốn điều khiển mình, muốn làm cho mình nên giống Chúa. Mà bây giờ mình đã không sống đức tin, mình sống theo tự nhiên. Rồi nếu mà sống theo đức tin thì mình lại bị confused. Đó, không biết Chúa định mình cái gì, muốn cái gì. Mà khi mà biết rõ Chúa muốn rồi thì mình lại không dám làm theo, bởi vì nó khó quá. Do đó nên mình đúng là không đầy ân phúc là như vậy. Còn Đức Mẹ đầy ân phúc có nghĩa là gì? Đức Mẹ được ơn nghĩa với Chúa ở cái chỗ là Đức Mẹ luôn luôn biết được đâu là ý của Chúa. Cái này rất là khó. Biết được đâu là ý của Chúa. Và thứ hai là Đức Mẹ làm theo ý Chúa khi biết được cái điều đó, chứ không phải chuyện thường. Hai cái điều đó mà suốt cuộc đời Đức Mẹ như vậy, chứ không phải là chỉ có giây phút nào thôi, suốt một cuộc đời. Thành thử ra chúng ta hãy nhớ điều là Đức Mẹ đầy ân phúc, cũng nghĩa là từng giây từng phút suốt cuộc đời của Đức Mẹ, không một giây phút nào Đức Mẹ làm mất lòng Thiên Chúa, làm phiền lòng Thiên Chúa, mà luôn luôn làm đẹp lòng Thiên Chúa. Mà muốn đẹp lòng Thiên Chúa thì phải là biết được ý Chúa muốn gì và tuân theo ý đó thì mới là
đầy ơn phúc, luôn luôn như vậy. Vậy thì bây giờ, chẳng hạn như một trường hợp này, khi mà Đức Mẹ lạc mất Chúa, rồi khi mà gặp Chúa rồi, thì Chúa nói cái gì? Chúa nói gì? Cha mẹ không biết là con làm việc của cha con hay sao, đúng không? Và Thánh Luca nói gì sau đó? Ông bà chẳng hiểu Chúa nói gì. Thấy không? Mà cái câu dễ như vậy, bây giờ mình hiểu mà sao Đức Mẹ lại không hiểu ta? Mà Đức Mẹ siêu mà. Đức Mẹ siêu mà sao mà Đức Mẹ không hiểu được? Nhưng mà Thánh Kinh nói sao sai ngay sau đó? Đức Mẹ giữ những sự ấy mà suy niệm trong lòng. Cũng là sống đức tin. Chấp nhận. Dù không hiểu nhưng mà vẫn theo. Và đấy, cả cuộc đời Đức Mẹ là luôn luôn như vậy. Cả cuộc đời của Đức Mẹ là luôn luôn như vậy. Luôn luôn ở chỗ nào? Ở cái chỗ là lắng nghe và đáp ứng. Lắng nghe, tìm hiểu ý định của Thiên Chúa và đáp ứng. Cả cuộc đời Đức Mẹ như vậy. Nghĩa là luôn luôn giữ những sự ấy trong lòng, suy niệm trong lòng, để tìm hiểu ý Chúa, để đáp ứng ý Chúa. Và còn một chi tiết nữa, đó là bởi vì Đức Mẹ được ơn vô nhiễm hơn tội. Các anh chị, em nghĩ cái này ít người nghĩ tới, nhưng mà em thì theo em là cái này có lý. Ở chỗ gì? Vì Đức Mẹ được ơn vô nhiễm hơn tội, do đó nên Đức Mẹ, cái trí khôn của Đức Mẹ đó, trí khôn của Đức Mẹ đó đã có ngay từ khi Đức Mẹ được thụ thai. Đức Mẹ đã nhận biết Chúa ngay từ khi được thụ thai, ngay từ giây phút đó. Chứ còn nếu không á, là có những giây phút Đức Mẹ không biết Chúa là ai hết, đúng không? Tới 6 tuổi Đức Mẹ mới có trí khôn. Thì trong cái thời gian đó là Đức Mẹ có thể làm những cái gì, dù là ngây thơ vô tội đi nữa, nhưng mà có những cái nó không hợp, thấy không? Dù là trẻ con, phải không? Chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy trẻ con nó cũng giành nhau đồ chơi chứ bộ, khóc nó cũng đủ mọi thứ hết, nó không có tính mê đó sao vậy? Do đó nên Đức Mẹ đó, theo em á, Đức Mẹ vô nhiễm với tội, do đó Đức Mẹ không bị cái hậu quả nguyên tội về cái trí khôn, không có bị mù tối, không có bị mù tối. Do đó ngay từ khi Đức Mẹ được thụ thai, trong lòng mẹ của mình, Đức Mẹ đã có trí khôn rồi. Và Đức Mẹ nhận biết Chúa ngay từ lúc bây giờ. Và Đức Mẹ sống đức tin ngay the first moment. Và đó là có phúc vì đã tin. Tin ở chỗ nhận biết Thiên Chúa. Và luôn luôn nhận biết Thiên Chúa từ khi được thụ thai cho tới khi Đức Mẹ qua đi, Đức Mẹ về trời. Không lúc nào, không một giây phút nào làm mất lòng Chúa. Không một giây phút nào. Chúng ta thấy cái đấy là một mầu nhiệm, mà là một cái sự cả thể đó các anh các chị ơi. Thế không thường, chúng ta cứ suy chúng ta ra chúng ta thấy rồi. Không, không, chúng ta hay là mất lòng Chúa lắm. Rồi khi mà chúng ta tìm hiểu ý Chúa để làm theo ý Chúa thì lại không biết ý Chúa, nó bị confused lung tung hết. Cho nên chúng ta chọn wrong không ạ? Nguyên vấn đề là đọc Thánh Kinh để biết ý Chúa muốn gì, chúng ta không muốn đọc. Đọc nó khó hiểu. Mà không căn cứ vào Thánh Kinh, chúng ta chọn wrong hết. Đấy, thấy không? Muốn biết Chúa muốn con làm gì, khi mà Chúa tỏ ra muốn làm gì thì chúng ta lại thụt lùi. Chẳng hạn như là trong bài giảng trên núi nhá. Đấy, những gì Chúa muốn chúng ta làm ở trong bài giảng trên núi đó. Ai tát má này, đưa cả má kia nữa, đó là Chúa muốn đấy. Chứ có đúng không ạ? Vậy chúng ta có làm không? Sĩ. Thấy không? Rồi, rồi Chúa muốn cái gì nữa? Chúa muốn là chúng ta là nạn nhân phải đi làm hòa với phạm nhân. Họ phạm đến chúng ta mà phải đi làm hòa. Thấy không? Có bài giảng trên núi đấy. Rõ ràng Chúa muốn đấy. Chúng ta có làm không? Đâu có đâu. Mà chúng ta có biết đâu. Có chứ. Do đó chúng ta cứ so sánh vậy, chúng ta thấy trời ơi Đức Mẹ đúng là toàn mỹ. Đức Mẹ, trời ơi mẹ ơi, mẹ đầy ơn phúc. Mỗi một lần chúng ta đọc kinh Kinh Mừng đó, em không có đọc Kinh Mừng Maria đầy ơn phúc đâu. Kinh Mừng đầy ơn phúc. Khi mà em đọc riêng, em đọc chung tất nhiên phải chia sẻ mọi người rồi. Mà đọc riêng á, các anh cứ chị thử coi. Kinh Mừng đầy ơn phúc. Đôi khi tới chỗ đó là tịt rồi. Không còn nói năng gì được nữa. Ồ Đức Mẹ đầy ơn phúc. Đó là một chân lý, một mầu nhiệm tuyệt vời. Tuyệt vời các anh các chị ơi. Hôm nay trở đi các anh các chị cứ về suy coi. Trong cả loài người chúng ta, một mình Đức Mẹ thôi được ơn vô nhiễm nguyên tội và đầy ơn phúc. Luôn luôn làm đẹp lòng Chúa, không làm mất lòng Chúa đi nào. Ở chỗ Đức Mẹ tin. Tin có nghĩa là cái gì mà Đức Mẹ không hiểu được, Đức Mẹ vẫn tin như thường. Chẳng hạn cái trường hợp mà em vừa mới chứng minh là lạc Chúa mà tìm lại Chúa, Chúa trả lời thì không hiểu nhá. Còn có cái trường hợp nữa là trong chính truyền tin. Tôi không hề biết đến nam nhân, Rồi thiên thần chỉ có cắt nghĩa là đấy, Isabel đó, 6 tháng rồi, son sẻ vậy mà còn thai được. Thì tại vì bà có chồng. Phải không? Còn đây là tôi không hề biết đến nam nhân. Có biết ông du xe đấy, nhưng mà tôi cũng yêu ông ấy vì Chúa thôi. Đó, tôi giữ được đồng trinh mà. Đó nên không có dính dáng gì hết đâu. Thì bây giờ làm sao có thể mà thụ thai sinh con Thiên Chúa được? Tôi đồng trinh. Đấy. Mà thiên thần chỉ có căn nghĩa vậy thôi, đâu có căn nghĩa rõ là ôi đồng trinh cũng không sao, Chúa sẽ như thế này này, Chúa sẽ làm cách này cách kia kìa. Đấy, căn nghĩa theo kiểu khoa học á. Thì nếu vậy dễ hiểu hơn phải không? Thì đứa mẹ xin vâng thì dễ thôi. Mà đứa thiên thần đâu căn nghĩa đâu. Thì căn nghĩa có mỗi lấy cái trường hợp của bà Isabel thôi. Chắc chắn em nghĩ đứa mẹ cũng không hiểu. Không hiểu. Và vì thế nhưng mà đứa mẹ vẫn tin. Thấy không? Vẫn tin như thường. Rồi đứa mẹ tin cái chỗ gì nữa? Ở dưới cân thánh giá các anh chị thấy không? Rõ ràng thiên thần ở trong truyền tin nó nói gì? Người sẽ là con đấng tối cao, nước người sẽ vô cùng tận. Ngài sẽ cai trị nhà Jacob đến muôn đời. Ôi trời ơi, con tôi đấy hả? Cai trị nhà Jacob đến muôn đời, sắp sửa thở hơi cuối cùng rồi. Chết toi mới tiêu rồi. Thì đức mẹ cũng có tự nhiên chứ, đức mẹ cũng có lập luận tự nhiên, phải không? Thì lúc bây giờ đức mẹ phải tin, tin. Đấy, đức mẹ không làm mất lòng Chúa tí nào. Mà mỗi ngày đức mẹ tin. Mà ngay từ giây phút đầu tiên trong cuộc đời của mẹ. Vậy bây giờ tới ý tưởng thứ ba là đầy hạnh phúc tới mức nào? À, lúc nãy là đầy hạnh phúc ở chỗ nào? Ở chỗ là Thiên Chúa ở cùng bà. Đầy hạnh phúc như thế nào? Là được ơn nghĩa với Chúa. Đức mẹ ở với Chúa, đáp lại Chúa. Và luôn luôn nên một với Chúa. Không có bất cứ một giây phút nào, một tít teo teo nào là mất lòng Chúa. Và bây giờ, nhưng mà tới mức nào? À, mông triệu. Tại sao em nói như vậy? Thì bây giờ nhá, bây giờ để cho nó dễ hiểu. Trước hết là một ly nước. Ly nước, thế mà nó đầy á, thì nó còn đầy được nữa không? Hết rồi. Hết rồi đúng không? Rồi. Vậy thì đức mẹ phải làm sao? Vậy đức mẹ cứ là phải cái thùng phi, mà thùng phi cũng chưa cái đầy. Nó là phải một cái gì nó to lắm. Một đại dương mênh mông. Đó, mà cứ đầy như vậy thôi. Nhưng mà cũng chưa đủ. Bởi vì Thiên Chúa vô cùng. Mà đầy ân phúc đây là đầy Thiên Chúa. Có nghĩa là đức mẹ không trở thành một tới lúc nào đó đó. Một cứ tới lúc nào đó đó. Cái vô cùng của Thiên Chúa ở nơi đức mẹ đó. Thiên Chúa ở cùng đức mẹ mà. Mà Thiên Chúa là đấng vô cùng. Mà đức mẹ là con, là tạo vật hữu hạn. Là tạo vật hữu hạn. Vậy thì Thiên Chúa, đức mẹ càng lớn lên càng thêm tuổi, thì Thiên Chúa càng tỏ mình ra nơi đức mẹ. Càng tỏ mình ra nơi đức mẹ. Và vì thế nên tới một mức nào đó đức mẹ không chịu được nữa, phải không? Bởi vì con người ta có hạn, đã là loài người, dù được vô nhiễm dù thế nào đi nữa cũng có hạn thôi. Do đó một lúc nào đó không thể nào mà Thiên Chúa tỏ mình hết cỡ ra thì là đức mẹ. Thì theo em thì nó ở chỗ này. Bây giờ nha, một quả bong bóng nha, thì khi mà chúng ta thổi thì nó phình đây, thì nó đầy rồi đấy, hơi nó đầy rồi. Thổi nữa nó là phình nữa, thổi nữa nó là phình nữa, đúng không? Thổi nữa nó lại phình to nữa. À, hay chưa? Và cái hơi đó ám chỉ gì đấy? Thánh Linh. Thiên Chúa là Thần Linh. Và khi mà Thiên Chúa tác động nơi đức mẹ đó thì đức mẹ luôn luôn đáp ứng. Do đó đức mẹ giống như là một cái quả bóng bóng á, nó giãn nở, nó cứ vậy, nó có thể giãn được, nó cứ thể giãn. Thế mà Thiên Chúa tác động, đức mẹ đáp ứng lại thì nó giãn ra. Đấy, giãn ra. Chúng ta thấy hay không? Bởi vì còn cái không cái ly đó, nó đầy rồi, nó không có đầy được nữa. Không có đầy được nữa. Nó tới mức nào rồi, nó không đầy thêm được nữa. Còn đây á là cái quả bóng bóng, thì cái hơi thổi vô thì cứ thế mà Thiên Chúa muốn cái gì một cái đó tác động lên đức mẹ thì đức mẹ đáp ứng liền. Sau đó đức mẹ giãn nở ra. À, đức mẹ lớn lên, Thiên Chúa là đầy, càng ngày càng đầy nơi đức mẹ, càng ngày càng đầy nơi đức mẹ, thấy không? Cho tới khi chúng ta thấy không, quả bóng bóng mà nó căng hết cỡ của nó rồi đấy, thì nó làm sao? Không, chưa nổ. Thì lúc bây giờ người ta thả nó ra thì nó đi đâu? bay lên, chúng ta sẽ đứng mẹ về trời không? Trời ơi, tuyệt vời chưa? Thấy không? Đấy, wow. Rõ ràng, chúng ta thấy không? À, đứa mẹ không có chết. Đứa mẹ không có chết đâu, đứa mẹ được ơn vô hiếu tội, đứa mẹ không có chết. Do đó nên công đồng Vatican II dùng một cái chữ, không có dùng chữ chết, đối với mẹ, dùng chữ transition. Transition, chuyển tiếp. Thấy không? Từ đời này sang đời sau. Đó, cái chuyển tiếp đó là chỗ mà Chúa thả tay ra là bóng bóng đứa mẹ về rồi. Tuyệt vời. Thấy không? Đấy. Đầy ân phúc đó, đầy ân phúc. Tới cái độ đó đó, tới cái độ. Tới cái độ hay không? Cái là, đấy, ngay cái quả bóng bóng là nó tượng trưng cho là tác động của Chúa Thánh Thần và cái đáp ứng của đức mẹ. Chứ phải nó không cứng cắt như là thiết bình hay là cái gì đó. Không, nó giãn nở. Vì thế nên khi mà chúng ta để cho Chúa thở hơi vô chúng ta đó, là chúng ta phình ra. Chúng ta phình ra. Chúng ta đừng có cứng, cứng như là cục đá, cứng như cái ly, cứng như cái thùng phi ấy, thì nó không nở được đâu. Đó, mà hãy để cho Chúa tác động cho chúng ta. Cứ để. Vì thế nên em thích dịch cái câu mà này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng. Em không thích cái câu xin vâng. Tại sao vậy? Rõ ràng cái câu nó thì thế này. Này tôi là tôi tớ Chúa, xin hãy thực hiện nơi tôi những gì Thiên Thần truyền. Đấy mới là cái chính. Có nghĩa là mình là thụ động, nhưng mà thụ động một cách tích cực. À, thụ động, Chúa làm. Còn đây xin vâng có nghĩa là mình hăng hái, mình nhào vô, đôi khi làm theo ý riêng mình. Nhưng mà đây, hãy thực hiện nơi con. Đấy, Chúa cứ làm đi, con sẵn sàng chấp nhận. Thấy không? Chúa cứ thổi vô đi, con giãn ra. À, nó hay vậy. Hay vậy. Cho tới khi mà có nghĩa là thì chúng ta, cái quả bóng chúng ta chắc là quả bóng nhỏ thôi. Do đó tới một lúc nào đó thì nó đầy rồi. Nó không có giãn được nữa. Bởi vì chúng ta dầu sao cũng mắc bởi mắc cái hậu quả nguyên tội. Do đó nên cái quả bóng bóng của chúng ta, cái da của nó đó, nó không có mềm mại như nước mẹ. Do đó thổi mãi thì thổi người mạnh lắm nó mới nở ra được chút. Đúng không? Rồi nở ra chút cái nó lại xì nó lại phải đi xưng tội thì lại thở đây. Đúng hết như vậy, thật sự là như vậy. Chúng ta bị xì mỗi lần chúng ta phạm tội nhẹ, mỗi lần chúng ta lỗi đức bác ái, không phải tội nặng, tội nặng thì nó nổ bung ra luôn là chết. Còn cái tội nhẹ nó bị xì hơi. Đấy, nó bị xì hơi, do đó nó bị xẹp lại. Đấy, khi chúng ta lên rước lễ sinh tội ấy, thì Thánh Thần lại thông hướng cho chúng ta thì nó lại nở ra. Đấy, và nếu chúng ta cứ tiếp tục thì nó có nở, nhưng mà tới một cái cỡ nào thôi. Vì thế Chúa mới nói lấy cái dụ ngôn mà đất tốt đó, 30, 60, 100, phải không? Đó, đúng không? 30, 60, 100. Chỉ có đức mẹ 100 thôi, không có ai 100 hết đó. Còn ông Thánh Gioan Tẩy Giả em nghĩ là ông 60 đấy. Bởi vì sao? 6 tháng sau ông mới được thu thả, thì ông được khỏi nguyên tội. Còn ngoài ra từ 30 không à? Đôi khi mình chỉ có 5 thôi, 5, 10 khoảng đó. Thì đấy, thì tóm lại cái bài em khoái cái bài này. Cái bài là đầy ân phúc ở cái chỗ là ở chỗ nào, đầy ân phúc như thế nào và đầy ân phúc tới mức nào. Thì đấy, tóm lại thì đầy ân phúc ở cái chỗ là Thiên Chúa ở cùng bạn. Nếu mà Thiên Chúa không ở cùng ai đó là vô phúc vô cùng. Mà bây giờ có Chúa ở, mà Chúa ở từ đời đời với cái đức mẹ rồi. Và khi đức mẹ bắt đầu thụ thai và đức mẹ vừa mới lớn lên được tuổi làm mẹ thì ra Chúa ở ngay cái thân xác của đức mẹ và ba ngôi ở cùng đức mẹ, kể cả Thánh Thần cũng bao trùm đức mẹ, thấy không? Bao trùm, chiếm đoạt đức mẹ đó, chiếm đoạt đức mẹ, chiếm đoạt cả hồn lẫn xác. Vì thế nên hồn của đức mẹ vô nhiễm, xác đức mẹ trinh nguyên và đức mẹ về trời, cả hồn lẫn xác. Và đức mẹ đầy hạnh phúc, mỗi ngày đầy hạnh phúc ở chỗ đấy như em diễn tả đó, là hơi của Thánh Thần thổi vô, rồi đức mẹ giãn ra. Khi mà đáp ứng thì cứ giãn ra cho tới khi không chịu đựng được nữa. Và lúc bây giờ Chúa không làm cho nó nổ, bởi vì Chúa thì thổi phá đứa nó nổ ngay, nhưng mà Chúa xong rồi, Chúa cột dây lại thả lên bay lên trời. Amen.